giới thiệu. Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về kinh, luật, luận thuộc Nam Tạng và Bắc Tạng. Đây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường cao đẳng Phật học. Mãi đến năm 1990, ngót 10 năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất các hệ phái Phật giáo trên ba miền đất nước, Hội đồng phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam mới chính thức được thành lập. Năm 1991, được sự ủng hộ của Ban Tôn giáo Chính phủ và sự chấp thuận của Cục Xuất bản Hà Nội, Giáo hội khởi đầu ấn hành Bộ Trường A Hàm và Bộ Trường Bộ Kinh, mở đầu Đại Tạng Kinh Việt văn đầu tiên. Phật sự phiên dịch và ấn hành này là Phật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của Giáo hội, đáp ứng được lòng mong mỏi thiết tha của nhiều thế hệ tăng, ni và Phật tử Việt Nam. Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu, tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalanda, Ấn Độ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam dịch. Năm 1991, Hòa Thượng thân hành hiệu đính bản dịch trước khi đưa ra ấn hành. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào sự trung thành của bản dịch đối với nguyên bản Pali. Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trọng đại này sớm thành tựu viên mãn. Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Hội đồng phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Đức Nhuận. Kinh Phạm Vọng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ có Subhija, du sĩ ngoại đạo, cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đệ tử. Thanh niên Ramadatta Subhija, du sĩ ngoại đạo, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Subhija, thanh niên Ramadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau, trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalathika, nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng tỳ kheo. Subhija, du sĩ ngoại đạo, cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalathika, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử thanh niên Ramadatta. Tại đây, du sĩ ngoại đạo Subhija cũng dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Subhija thanh niên Brahmadatta lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau, trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Subhija, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Subhija, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong? Nghe nói như vậy, các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tại đây khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn, và giữa chúng con câu chuyện sau đây được bàn đến. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay! Xem số 3. Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Thế Tôn đến. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng công phận, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phận, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các ngươi công phận và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Này các tỳ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Này các tỳ kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai? Sa môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Này các tỷ kheo, đó là lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sự sống thanh tịnh không có trộm cướp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia, để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, Sa môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời chưa đến hòa hợp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Sa môn Gotama nói những lời như vậy. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời vì chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ. Sa môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời. Sa môn Gotama từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Sa môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Sa môn Gotama từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận vàng và bạc. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận các hạt giống. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận thịt sống. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận đàn bà, con gái. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận cừu và dê. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận gia cầm và heo. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận ruộng nương, đất đai. Sa môn Gotama từ bỏ không phái người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Sa môn Gotama từ bỏ không buôn bán. Sa môn Gotama từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Sa môn Gotama từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Sa môn Gotama từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Xong tiểu giới. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối. Như các hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ ngành cây xanh, hạt giống từ đất xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn sa môn Gotama thì không làm hại hột giống hay cây cối nào. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật. Như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ không cất chứa các vật trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, giàn trận, thao dược, diễn binh. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quan thẻ rồi chụp, nhưng không cho sụp đóng thẻ, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bằng, ghế dài, nệm trải giường bằng len, vải, trải giường nhiều tấm, nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn, có thể chứa 16 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ, Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gương, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạc thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn Sa Môn Gotama từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích tầm thường kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như nói: người không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến. Lời nói của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu, ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nếu có thể được gắng thoát ra khỏi lối bí. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như cho các vua, cho các đại thần của vua, cho các vị sát đế lỵ, cho các vị Bà La Môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên, và nói rằng: hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ không cho đưa các tin tức và tự đứng làm môi giới. Như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xỉm nịnh, gợi ý, dèm pha, lấy lời cầu lợi. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ không lừa đảo và xỉm nịnh như trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. song trung giới. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hành như xem tướng, tay chân, chim tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muộn, dùng miệng phun hột cải, vân vân vào lửa, tế vỏ lúa, tế tắm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu. Khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bồ cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn sa môn Gotama thì tránh xa những tà hành kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn nuôi sống mình bằng những tà mạn như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con các kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ những tà mạn kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như đoán trước vua sẽ tiến quân, vua sẽ nuôi quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua ngoại bang sẽ tấn công, vua bản xứ sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ những tà mạn kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ kết quả như thế này, tinh thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trời, mặt trăng đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có những kết quả như thế này, sấm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng sẽ có kết quả như thế này. Còn sa môn Gotama thì tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà mạn kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai.